Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện trưa ngày hôm nay. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 3 của bộ truyện Phía Sau Nghi Cần X của tác giả Keizo, một bộ truyện trinh thám được đánh giá rất cao. Thưa quý vị, trong tập 1 và tập số 2 thì chắc hẳn chúng ta cũng đã biết được cái nội dung của câu chuyện sẽ như thế nào. Đặc biệt trong tập số 2, chúng ta thấy rằng cuộc đấu trí của một nhà toán học Isagami với lại phía bên cảnh sát thì liệu rằng bằng những cái sự tính toán của mình, Ishigami có thể hỗ trợ, có thể giúp được cho Yasuko thoát khỏi cái án này hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi hết những tập tiếp theo của bộ truyện có thời lượng dài 8-9 tập này để chúng ta có thể đi đến cuối cùng của cái vụ án rất là hay và rất ly kỳ và rất hấp dẫn này. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của phần diễn đọc của Đình Soạn.
Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Phía Sau Nghi Cần X của tác giả Keizo qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Nghe Manabu kể, Kusanagi thầm nghĩ, giỏi rồi nhưng vẫn có người giỏi hơn. Kusanagi từng nghĩ chính người bạn đang đứng trước mặt anh đây mới là thiên tài. Có chuyện người giỏi như vậy không thể trở thành giáo sư đại học sao? Kitsiza hỏi thêm. À thì đại học cũng có nhiều kiểu mà. Hiếm lắm mới thấy Manubo nói kiểu lấp lứng như vậy. Kusanagi hình dung có lẽ bản thân Manubo cũng phải chịu nhiều áp lực trước những mối quan hệ chẳng hay ho gì. Chồng Ishigami vẫn khỏe chứ? Manabu nhìn sang Kusanagi liền hỏi. Nói thế nào nhỉ, trông anh ta có vẻ không là ốm, nhưng mà nói chuyện thì thấy hơi khó gần, hoặc đại loại lạnh lùng kiểu gì đó. Một người khó đoán phải không? Manabu mỉm cười. Đúng vậy, bình thường khi mà cảnh sát đến nhà, hầu như ai cũng có phản ứng nào đó, chẳng hạn như là ngạc nhiên hoặc là hơi bối rối, nhưng mà anh ta hoàn toàn không có biểu hiện gì cả. Như thể anh ta chỉ quan tâm tới mỗi bản thân của mình sau đó. Anh ta chẳng quan tâm tới điều gì khác ngoài toán đâu. Nhưng mà dù sao thì anh ta vẫn là một người có sức lôi cuốn đấy. Cậu cho tôi địa chỉ nhé, có thời gian tôi sẽ đến thăm anh ấy. Thật lạ khi mà nghe cậu nói vậy. Kusanagi mở sổ tay, đọc cho Manobo địa chỉ khu nhà của Yasuko đang sống. Nhà vật lý học ghi lại địa chỉ, có vẻ như anh hoàn toàn chẳng bận tâm tới vụ giết người ban nãy. 6:28, Yasuko về nhà bằng xe đạp. Từ cửa sổ của nhà mình, Isagami đã nhìn thấy Yasuko đi về. Trên chiếc bàn trước mặt của anh có một đống giấy ghi các công thức toán. Vật lộn với những công thức toán là một nhiệm vụ hàng ngày của anh sau khi đi dạy về. Nhưng hôm nay dù đã phải nghỉ cả buổi tập judo, nhưng mà việc giải toán không hề tiến triển. Không chỉ riêng ngày hôm nay, mà đã vài hôm rồi, lặng lẽ quan sát phòng bên cạnh từ phòng của mình đã trở thành thói quen của anh. Anh muốn kiểm tra xem điều tra viên có tới hay không. Có vẻ như tối qua điều tra viên cũng đến, chính là hai người hôm nọ đã đến nhà Isagami. Anh vẫn nhớ họ của một người ghi trong thẻ là Kusanagi. Theo như lời của Yasuko, họ tới để kiểm tra bằng chứng ngoại phạm tại rạp chiếu phim. Đúng như Isagami dự đoán, họ hỏi Yasuko xem hôm đó tại rạp chiếu phim có gì đặc biệt không. Trước và sau khi xem hoặc trong lúc đang xem, chị có gặp ai không? Còn giữ vé không? Có mua gì ở rạp hay không? Nếu mua thì còn giữ hóa đơn hay không? Nội dung phim là gì? Diễn viên chính là ai? Không thấy điều tra viên hỏi gì về quán karaoke cả. Chắc họ đã kiểm tra ở đó. Việc họ kiểm tra được là điều đương nhiên. Ishigami chọn chỗ đó là có chủ ý. Yasuko nói đã đưa cho nhân viên điều tra vé xem phim và tờ quảng cáo, đúng như lời của Ishigami đã dặn. Đối với những câu hỏi khác ngoài nội dung bộ phim, chị đều trả lời ngay là không biết. Điều này cũng là do Ishigami đã dặn trước. Họ đến đó xong thì họ ra về, nhưng không thể cho rằng với họ như thế là xong. Cần phải nhìn nhận lại việc điều tra đến xác nhận chứng cứ ngoại phạm đi xem phim của Yasuko là do họ có đủ dữ kiện để nghi ngờ chị. Và dữ kiện đó là gì? Ishigami đứng dậy, cầm lấy áo khoác, thẻ điện thoại, ví tiền, chìa khóa rồi ra khỏi phòng. Đi đến chỗ cầu thang, anh nghe thấy tiếng bước chân đi lên. anh đi chậm lại, hơi cúi đầu xuống. Người đang đi lên là Yasuko. Có vẻ như chị không nhận ra ngay người trước mặt là Ishigami. Khi đi ngang qua anh, chị đứng sững lại. Dù không hề ngẩng lên, Ishigami hiểu là chị muốn nói điều gì đó. Ishigami lên tiếng trước khi Yasuko kịp chào. Chào chị. Anh cố gắng hạ thấp giọng và nói đúng ngữ điệu như khi gặp người khác. Anh cũng không định nhìn vào mắt của chị, mà giữ nguyên nhịp chân, anh lặng lẽ xuống cầu thang. Không biết có điều tra viên nào theo dõi quanh đây hay không, nhưng một trong những lời dặn dò của Ishigami với Yasuko là cho dù có gặp nhau cũng phải cư xử như hàng xóm bình thường. Như chợt nhớ ra điều đó, Yasuko khẽ chào đáp lại rồi lặng lặng đi lên gác. Ishigami đi tới bút điện thoại mọi khi, anh nhấc ống nghe lên, đút thẻ vào trong máy. Cách đó một khoảng 10 mét là một cửa hàng tạp hóa, một người đàn ông có vẻ như là chủ đang dọn hàng. Ngoài ông ta không còn có ai ở xung quanh. Vâng, tôi đây. Giọng của Yasuko trả lời ngay lập tức, chỉ nói như thể đã biết người gọi là Ishigami. Tự nhiên Ishigami thấy vui. Tôi Ishigami đây, không có gì bất thường chứ hả? À, điều tra viên có đến cửa hàng quán mỹ nhân sao? Vâng, vẫn là anh điều tra viên hôm nọ. Anh ta hỏi những gì? Anh ta hỏi là Togashi có đến quán mỹ nhân không. Chị trả lời sao? Tất nhiên tôi nói là không. Anh ta bảo có thể Togashi đã đến lúc tôi không có ở cửa hàng. Xong anh ta đi vào bên trong, đưa cho chủ quán xem ảnh của Togashi và hỏi Togashi có đến không. Chủ quán trả lời là không đến. Anh điều tra viên đó đang nghi ngờ tôi. Việc chị bị nghi ngờ là đúng như tính toán. Chị không phải sợ gì cả. Điều tra viên chỉ hỏi vậy thôi sao? Anh ta còn hỏi nơi tôi làm việc trước đây nữa. Tôi trả lời là quán bar ở Kinshicho. Anh ta hỏi tôi giờ tôi có đến đó hay không, có liên lạc với ai ở đó hay không. Tôi trả lời là không, đúng như anh dặn. Xong tôi hỏi là sao anh ta lại hỏi tôi chuyện đó. Anh ta bảo gần đây là Togashi có đến đó. Ra là vậy. Ishigami gật đầu, ta vẫn áp chặt vào điện thoại. Togashi đã đến cửa hàng đó để dò hỏi về chị. Có vẻ như vậy, hình như anh ta biết quán mỹ nhân là cũng từ đấy. Anh điều tra viên nói là Togashi đang tìm tôi, nên là không có chuyện hắn không đến quán mỹ nhân. Tôi bảo là dẫu vậy thì tôi cũng chỉ có thể trả lời là không thấy anh ta đến, như vậy thôi. Ishigami nhớ lại viên cảnh sát tên là Kusanagi. Anh ta trông có vẻ là người dễ chịu. Cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không có gì là cửa quyền. Tuy nhiên anh ta thuộc đội điều tra số 1, nghĩa là anh ta rất giỏi trong việc thu thập thông tin. Anh ta không phải là người khiến cho đối phương khiếp sợ để mà phải khai ra, mà thuộc kiểu khai thác sự thật một cách kín đáo. Cũng cần phải chú ý tới khả năng quan sát của anh ta lúc nhìn thấy phong bì có chữ Đại học Tây Tô hôm nọ. Chị còn bị hỏi gì nữa không? Tôi chỉ bị hỏi như vậy thôi, nhưng còn Misato. Ishigami nắm chặt điện thoại. Điều tra viên đến gặp Misato nữa à? Vâng, tôi vừa nghe cháu nói lại. Ngay lúc cháu vừa ra khỏi cổng trường thì gặp họ. Tôi nghĩ vẫn là hai người đến nhà tôi. Misato có đó không? Vâng, tôi sẽ chuyển máy cho cháu. Chắc là Misato đang ngồi ngay bên cạnh. Có tiếng của cô bé trả lời ngay. Điều tra viên hỏi cháu những gì? Họ đưa ảnh của ông kia ra và hỏi có đến nhà cháu không? Ông kia là Togashi. Cháu trả lời không chứ? Vâng ạ. Họ còn hỏi gì không? Họ hỏi về chuyện đi xem phim. Họ hỏi cháu là có đúng đi xem phim vào ngày mùng 10 không? Chẳng may cháu nhớ nhầm thì sao? Cháu trả lời là đúng ngày mùng 10. Thế họ bảo sao? Họ hỏi cháu có kể hay là nhắn tin cho ai về chuyện đi xem phim không? Cháu trả lời thế nào? Cháu bảo là không nhắn tin nhưng mà có kể với bạn. Họ bảo cháu cho tên người bạn đó. Cháu có cho không? Cháu chỉ cho cái tên Mika thôi ạ. Hôm 12 cháu kể cho bạn Mika ấy về chuyện đi xem phim đúng không? Dạ vâng ạ. Chú hiểu rồi, tốt rồi. Điều tra viên còn hỏi gì thêm không? Cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Chỉ là đi học có vui không? Tập cầu lông có vất vả không? Không biết sao chú điều tra viên đó lại biết cháu đi tập cầu lông nhỉ? Lúc đấy cháu không có cầm vợt theo mà. Ishigami đoán có lẽ tay điều tra viên đã nhìn thấy vợt trong nhà của Yasuko. Đúng là không thể coi thường khả năng quan sát của anh ta. Sao hả anh? Tiếng của Yasuko trên điện thoại. Không sao. Ishigami nói dõng dạc, mục đích là để cho Yasuko yên tâm. Mọi chuyện đang đúng như tôi dự tính. Có lẽ điều tra viên sẽ còn đến nữa. Chỉ cứ làm như tôi đã dặn, mọi việc sẽ ổn. Cảm ơn anh. Tôi chỉ trông cậy vào mỗi anh Ishigami mà thôi. Chị hãy cố gắng, chị còn vất vả thêm chút nữa. Thôi xin phép hẹn chị ngày mai. Ishigami dập máy, lấy lại thẻ điện thoại. Anh cảm thấy hơi hối hận vì câu nói cuối cùng của mình. Vất vả thêm chút nữa, thật là vô trách nhiệm. Chút nữa là bao lâu? Anh không nên nói những điều không thể xác định được như vậy. Nhưng dù mọi việc vẫn đang tiến triển đúng như dự đoán, việc cảnh sát phát hiện ra Togashi đi tìm ra Suko chỉ là vấn đề thời gian, cho nên cần phải có chứng cứ ngoại phạm. Chứng cứ ngoại phạm ấy sẽ khiến cho cảnh sát nghi ngờ, cũng là điều nằm trong dự tính của anh. Việc điều tra viên tới hỏi Misato cũng là điều mà Ishigami đã tính trước. Có lẽ mấy tay điều tra viên cho rằng hỏi cô con gái sẽ dễ dàng và nhanh chóng để lật tẩy được những chứng cứ ngoại phạm. Anh đoán trước điều này cho nên đã chuẩn bị những phương án cần thiết. Tuy nhiên vẫn nên kiểm tra lại xem có sơ suất nào không. Ishigami cứ nghĩ như vậy suốt trên đường đi về nhà. Khi về đến nhà, anh thấy có một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng mình. Anh ta mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, dáng người cao. Có vẻ như nghe thấy tiếng chân của Ishigami cho nên người đàn ông quay lại. Đầu tiên Ishigami nghĩ đó là điều tra viên, nhưng mà ngay lập tức anh nhận ra không phải. Đôi giày của anh ta bóng đẹp như mới. Khi Ishigami cảnh giác tiến lại gần thì người đàn ông đó lại lên tiếng: Ishigami à? Ishigami ngẩng lên nhìn người đàn ông. Anh ta đang mỉm cười. Ishigami đã từng nhìn thấy nụ cười này. Ishigami hít thở thật mạnh, mắt mở lớn. Manabu. Ký ức của hơn 20 năm về trước bỗng nhiên sống lại. Như mọi khi, lớp học hôm đó vắng tanh. Phòng học này có thể chứa hơn 100 người, nhưng hiện tại nhiều nhất cũng chỉ chừng 20 sinh viên. Phần lớn những sinh viên này đều ngồi ở phía dưới để có thể về ngay sau khi điểm danh hoặc có thể tự do làm việc riêng. Có rất ít khi sinh viên muốn theo ngành toán, thậm chí có thể nói là chẳng ai ngoài Ishigami cả. Sở học mà phải ngồi nghe về bối cảnh lịch sử của vật lý học ứng dụng như thế này chẳng có gì hấp dẫn sinh viên cả. Ishigami cũng không mấy hứng thú với giờ học này. Tuy nhiên hôm đó theo thói quen, anh vẫn ngồi ở hàng thứ hai phía bên phải. Giờ học nào anh cũng ngồi chỗ đó hoặc gần đó. Lý do anh không ngồi ở giữa là vì muốn nghe giảng bài cho rõ. Anh biết ngay cả những giáo sư dù giỏi đến mấy cũng không phải bao giờ cũng nói những điều chính xác. Thường chỉ có mình anh ngồi chỗ đó. Nhưng thật lạ là hôm nay lại có người ngồi ngay sau anh. Tuy nhiên anh cũng không lấy làm bận tâm. Trong khi chờ giáo viên đến, anh còn phải làm việc. Anh lấy vở ra và chăm chú giải toán. Cũng là tín đồ của Eros sao? Ban đầu Ishigami không nhận ra giọng nói đó hướng về mình, nhưng sau đó do tò mò vì có người nhắc đến tên Eros, cho nên anh muốn ngẩng lên xem như thế nào. Anh ngoảnh đầu lại, một cậu học sinh viên tóc dài đến vai, mặc áo khoác để phanh ngực, hai tay chống cằm, trên cổ cậu ta đeo những sợi dây chuyền màu vàng. Thỉnh thoảng Ishigami có nhìn thấy mặt của cậu ta. Anh còn biết cậu ta muốn theo ngành vật lý nữa. Trong lúc Ishigami còn đang nghĩ có phải cậu ta gọi mình không, thì anh chàng tóc dài này lên tiếng, hai tay vẫn chống cằm. Chỉ giấy và bút chì thôi thì hạn chế lắm. Nhưng mà dù sao bản thân việc thử làm cũng có ý nghĩa rồi. Ishigami ngạc nhiên vì vẫn là giọng nói đó. Cậu biết tôi đang làm gì sao? Tôi có thoáng nhìn thấy, tôi không cố ý định nhìn trộm đâu. Anh chàng tóc dài chỉ vào bàn của Ishigami. Ishigami quay lại nhìn vở của mình. Có rất nhiều công thức trên đó, nhưng tất cả vẫn còn đang tính giả. Anh mới chỉ làm được một phần. Nếu chỉ nhìn qua mà đã biết Ishigami đang giải bài gì, thì chứng tỏ anh ta cũng từng giải loại bài này. Cậu từng làm rồi sao? Ishigami hỏi. Cuối cùng thì anh chàng tóc dài cũng bỏ tay khỏi cầm mỉm cười. Tôi là kiểu người không làm những cái điều không cần thiết, vì tôi có ý định theo ngành vật lý. Tôi chỉ sử dụng các định lý mà các nhà toán học tạo ra mà thôi. Việc chứng minh lại là của các anh. Nhưng mà cậu lại quan tâm đến cái này. Ishigami cầm quyển vở lên. Vì nó được chứng minh xong rồi, biết những thứ đã được chứng minh chẳng có hại gì. Anh ta tiếp tục nhìn vào mắt của Ishigami rồi nói. Bài toán bốn màu đã được chứng minh. Tất cả các loại bản đồ đều có thể vẽ được bằng bốn màu. Không phải tất cả. Với điều kiện là mặt phẳng hoặc trên mặt cầu. Đây là một trong những bài toán nổi tiếng nhất của ngành toán học. Năm 1879, nhà toán học người Anh Calley đã nêu ra bài toán: liệu có thể vẽ bất kỳ một bản đồ nào trên mặt phẳng hoặc mặt cầu bằng bốn màu hay không? Cách giải là chỉ cần chứng minh có thể vẽ được hoặc đưa ra loại bản đồ không thể vẽ chỉ bằng bốn màu. Thế mà phải mất gần 100 năm mới có người chứng minh được. Hai người đó là Kenneth Appen và Wolfgang Hacken thuộc trường Đại học Illinois của Mỹ. Với sự trợ giúp của máy vi tính, sau khi xác nhận rằng tất cả các loại bản đồ đều có thể xếp loại thành 150 loại bản đồ cơ bản, hai ông đã chứng minh rằng tất cả các loại bản đồ đều có thể vẽ được bằng bốn màu. Đó là năm 1976. Tôi không nghĩ chứng minh đó là đầy đủ, Ishigami nói. Có thể, vậy nên cậu mới dùng giấy và chì để viết thế này. Cách chứng minh đó quá đồ sộ, con người không thể kiểm chứng lại bằng tay. Chính vì thế, mặc dù đã sử dụng máy tính để chứng minh, nhưng mà không có cách nào để khẳng định hoàn toàn chứng minh như vậy là đúng hay sai. Nếu mà kiểm chứng lại cũng phải dùng đến máy tính thì không còn là toán học nữa rồi. Đúng là tín đồ của Eidos. Anh chàng tóc dài mỉm cười. Eidos là một nhà toán học người Hungary. Ông nổi tiếng vì đã đi khắp thế giới, công tác nghiên cứu với các nhà toán học ở khắp mọi nơi. Ông tin rằng những định lý hay chắc chắn sẽ có cách chứng minh ngắn gọn, tự nhiên và đẹp. Ngay cả bài toán bốn màu kia, mặc dù ông cho rằng cách chứng minh của Appen và Hacken cũng có thể chính xác, nhưng mà theo ông, cách chứng minh đó chưa đẹp. Anh chàng tóc dài đã nhận ra chính xác bản chất của Ishigami. Anh đúng là tín đồ của Eidos. Hôm kia tôi có đến chỗ giáo sư để thắc mắc về bài thi phân tích số trị. Anh chàng tóc dài thay đổi đề tài. Đề bài thì không có vấn đề gì, nhưng mà lời giải không được tao nhã lắm. Đúng như tôi nghĩ, có một lỗi nhỏ ở khâu in ấn. Nhưng mà điều khiến tôi ngạc nhiên là có một sinh viên khác cũng đến thắc mắc giống hệt tôi. Nói thật là tôi hơi thất vọng. Tôi cứ nghĩ là chỉ mình tôi giải hoàn chỉnh được bài toán đó. Bài đó thì... Ishigami dừng lại. Đương nhiên là giải được, nếu là Ishigami. Giáo sư đã nói thế. Đúng là giỏi rồi còn có người giỏi hơn. Toán học quả là quá sức đối với tôi. Cậu bảo là muốn theo ngành vật lý à? Tôi là Yugawa Manabu, rất vui được gặp cậu. Anh ta chìa tay ra bắt tay với Ishigami. Ishigami đưa tay ra thẩm nghĩ. Một anh chàng không bình thường, nhưng ngay lập tức anh cảm thấy điều gì đó rất lạ. Anh luôn nghĩ chính mình mới là người bị cho là không bình thường. Ishigami và Manabu không hẳn là chơi với nhau theo kiểu bạn bè, nhưng mà mỗi khi gặp nhau thế nào cũng nói chuyện. Manabu là người hiểu biết rộng, ngoài vật lý và toán học, anh còn biết nhiều thứ khác. Manabu am hiểu về cả văn học và nghệ thuật, những thứ mà trong thâm tâm Ishigami rất coi thường. Ishigami không biết Manabu am hiểu những thứ đó đến đâu, bởi bản thân của anh cũng chẳng có tiêu chuẩn gì để đánh giá. Ngoài ra không rõ có phải biết Ishigami không quan tâm đến gì khác hay không, mà vì sao Manabu cũng thôi không nói chuyện gì khác ngoài toán học. Nói vậy nhưng mà Manabu là người bạn đầu tiên Ishigami có thể nói chuyện, đồng thời cũng là người duy nhất anh thừa nhận tài năng kể từ khi vào đại học. Sau đó hai người ít gặp nhau hơn, lý do là một người theo học ngành toán, còn một người theo học ngành lý. Có thể chuyển đổi giữa hai ngành nếu mà đạt một số điểm nhất định, nhưng cả hai đều không muốn thay đổi. Ishigami cho đó là lựa chọn đúng đắn đối với cả hai. Mỗi người đều chọn cho mình một con đường thích hợp. Anh và Manabu đều có tham vọng xây dựng mọi thứ trên thế giới này bằng những học thuyết, nhưng lại chọn cách thức hoàn toàn trái ngược nhau. Để đạt được mục đích, Ishigami dùng từng viên gạch và những công thức toán học, còn Manabu lại bắt đầu từ việc quan sát, phát hiện ra vấn đề và giải quyết vấn đề. Ishigami thích sự mô phỏng trong khi mà Manabu lại thích thử nghiệm. Tuy ít gặp nhau, nhưng mà thỉnh thoảng Ishigami vẫn nghe về Manabu. Học kỳ cuối năm thứ hai khóa học thạc sĩ, anh có nghe một công ty của Mỹ mới mua phát minh bánh xe từ trường của Manabu. Ishigami vô cùng khâm phục. Học xong thạc sĩ, Ishigami không biết là Manabu làm gì, bởi bản thân anh đã rời trường đại học. Họ đã không gặp nhau trong suốt hơn 20 năm. Ồ, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Manabu thốt lên khi thấy giá sách khi bước vào trong nhà. Cái gì không thay đổi cơ? Anh vẫn miệt mài với toán. Có lẽ ngay cả những người nghiên cứu toán ở chỗ tôi cũng không ai có nhiều tài liệu thế này đâu. Ishigami không nói gì, Trên giá sách của anh không chỉ có những cuốn sách về toán học, mà còn rất nhiều tập tư liệu các buổi hội thảo ở nhiều nước khác nhau. Phần lớn thông tin anh lấy từ trên mạng. Anh tự hào rằng mình am hiểu ngành toán học hiện đại hơn bất kỳ một nhà nghiên cứu nửa mùa nào trên thế giới. Cứ ngồi xuống cái đã, tôi sẽ đi pha cà phê. Cà phê cũng được, nhưng mà tôi có mang cái này tới. Mà nào bùa rút từ trong túi giấy ra một cái hộp, một loại rượu Nhật nổi tiếng. Gì vậy, anh không phải khách khí như vậy đâu. Thì lâu lắm rồi mới gặp, chẳng lẽ lại đến tay không? Cảm ơn anh, để tôi gọi sushi nhé, chắc anh cũng chưa ăn tối. Ồ, đừng khách sáo như vậy, tôi cũng chưa ăn mà. Ishigami nhấc điện thoại và mở tập giấy quảng cáo anh hay dùng khi mà mỗi khi đặt đồ ăn qua điện thoại. Khi nhìn danh sách món ăn của cửa hàng sushi, anh hơi phân vân. Loại anh hay gọi là sushi tổng hợp cỡ thường. Anh gọi tới cửa hàng đặt một đĩa sushi tổng hợp cỡ to và sashimi. Nhân viên điện thoại có vẻ hơi ngạc nhiên. Có phải mấy năm rồi ngôi nhà này mới có khách đến chơi? Ishigami thầm nghĩ. Thật ngạc nhiên vì Manabu lại đến đây. Ishigami nói khi ngồi vào bàn. Tôi tình cờ nghe về cậu qua người quen, cho nên bỗng thấy nhớ lại ngày xưa. Người quen? Có người như vậy sao? Ờ, nghe có vẻ hơi lạ nhỉ. Manabu đưa tay liền gãi mũi ra vẻ khó giải thích. Điều tra viên của sở cảnh sát đã đến đây đúng không? Một người tên là Kusanagi đấy. Điều tra viên? Ishigami gật mình. Tuy nhiên anh cẩn thận để điều đó không biểu lộ ra mặt. Anh nhìn lại gương mặt của người bạn học ngày xưa. Không rõ anh ta biết những gì. Cậu điều tra viên đó học cùng khóa với chúng ta. Điều Manabu vừa nói là điều mà Ishigami không ngờ tới. Cùng khóa ư? Cậu ấy là ở câu lạc bộ cầu lông. Cậu ấy cũng học ở trường đại học Tây Tô, nhưng mà bên xã hội. À, ra vậy. Đám mây bất an đang lan tỏa trong lòng của Ishigami nhanh chóng biến mất. Hôm đến nhà tôi, anh ta cứ nhìn mãi vào cái bì thư gửi cho tôi. Hóa ra vì thế mà anh ta có vẻ quan tâm tới dòng chữ đại học Tây Tô trên bì thư. Lâu đấy anh ta nói luôn với tôi là cũng học ở đại học Tây Tô, thì có phải tiện không chứ? Với cậu ấy thì những sinh viên tốt nghiệp ngành tự nhiên ở Tây Tô chẳng là cái gì cả. Cậu ấy nghĩ là một cái loại người khác. Ishigami gật đầu, giống nhau cả thôi. Anh cũng thấy hơi lạ khi nghĩ tới việc một người học cùng khóa, cùng trường với mình bây giờ lại đang là điều tra viên. Tôi nghe Kusanagi nói giờ cậu dạy toán ở một trường cấp 3. Manabu nhìn thẳng vào Ishigami. Ở một trường gần đây. Tôi cũng nghe nói thế. Chắc cậu làm ở trường đại học hả? Ở phòng nghiên cứu số 13. Manabu nói có vẻ tự nhiên. Qua cách đó Ishigami hiểu rằng Manabu không đóng kịch, mà có lẽ thực sự anh chẳng lấy gì làm tự hào. Cậu là giáo sư sao? Không, tôi còn đang lòng đồng lắm. Trên tôi còn ối người. Manabu bình thản trả lời. Tôi cứ nghĩ cậu có đề tài nghiên cứu về bánh răng từ trường kia thì chắc giờ cũng phải là giáo sư rồi chứ. Manabu cười đưa tay xoa mặt. Chỉ có cậu là còn nhớ tới cái tên đó. Cuối cùng thì nó chẳng được đem ra ứng dụng. Giờ nó chỉ là những lý luận trên giấy mà thôi. Manabu mở nắp chai rượu. Ishigami đứng dậy lấy hai cái cốc ở trên giá. Tôi thì lại nghĩ chính cậu mới là người làm giáo sư ở trường đại học nào đó và đang chiến đấu với giả thiết Rinmei chứ. Manabu nói. Thế rốt cuộc là có chuyện gì với Ishigami đấy? Hay là cậu vẫn trung thành với Edot, ca ngợi những nhà toán học lang thang nơi đây mày đó? Không phải vậy đâu. Ishigami khẽ thở dài. Thôi, chúng ta cứ làm một chén đã. Có vẻ như Manabu không muốn hỏi kỹ thêm, anh rót rượu vào cốc. Đương nhiên là Ishigami muốn dành cả cuộc đời của mình cho toán học. Sau khi học thạc sĩ xong, cũng giống như là Manabu, anh quyết tâm ở lại trường để học tiếp lên tiến sĩ. Nhưng mà điều đó đã không trở thành hiện thực do anh phải chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ của anh đã có tuổi và đều mang bệnh. Anh không thể kiếm tiền đủ cho bố mẹ, dù vừa học vừa đi làm thêm. Đến lúc ấy anh được giáo sư giới thiệu cho một trường đại học mới thành lập đang cần tìm trợ lý. Anh nhận lời vì trường đó cách nhà anh không xa và nghĩ làm ở đó thì vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu toán. Kết quả là việc làm này đã phá hỏng cuộc đời của anh. Không thể làm được một việc gì gọi là nghiên cứu tại trường đại học đó. Các giáo sư chỉ nghĩ đến tranh giành quyền lực và giữ chỗ của mình. Họ chẳng hề nghĩ tới việc đào tạo những học giả ưu tú hay là thực hiện những nghiên cứu mang tính đột phá. Những báo cáo mà Ishigami nhọc công viết ra mãi mãi chỉ nằm trong ngăn kéo của các giáo sư. Trình độ của sinh viên thì thấp, thời gian nghiên cứu của Ishigami cũng bị lấy mất do phải hướng dẫn những sinh viên còn chưa hiểu hết toán cấp 3. Phải chịu bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng mà tiền lương ở đó lại ít đến mức khiến cho người ta muốn bỏ làm. Ishigami định xin việc ở một trường đại học khác, nhưng mà hy vọng của anh khó mà thành hiện thực. Rất ít trường đại học có ngành toán, nếu có thì cũng chẳng đủ để thuê trợ lý. Khác với ngành kỹ thuật, các doanh nghiệp không tài trợ cho ngành toán. Anh buộc phải chọn con đường khác cho cuộc đời của mình. Anh chọn con đường mà tấm bằng sư phạm anh lấy hồi còn là sinh viên sẽ mang miếng cơm cho anh. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ con đường trở thành một nhà toán học. Có kể cho Manabu nghe chuyện này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Những người buộc phải từ bỏ con đường nghiên cứu hầu hết đều có hoàn cảnh giống nhau. Anh biết mình không phải là một trường hợp quá hiếm hoi. Sushi và sashimi đã được mang đến. Hai người ăn và tiếp tục uống rượu. Rượu mà Manabu mang tới đã hết nên Ishigami lấy thêm rượu whisky. Anh ít khi uống rượu, nhưng mỗi lần giải xong một bài toán khó, anh thích nhấm nháp một chút để thư thái đầu óc. Câu chuyện giữa hai người không hẳn là sôi nổi, nhưng vừa ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên, vừa nói chuyện về toán quả thật thú vị. Ishigami cảm thấy anh đánh mất những khoảng thời gian vui vẻ thế này đã từ rất lâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh có thể nói chuyện vui vẻ như vậy kể từ khi rời khỏi trường đại học. Ishigami nhìn Manabu và nghĩ, ngoài trừ người đàn ông này, chắc không có ai hiểu mình và không có ai để mình có thể thừa nhận ngang tầm với mình. À, tôi suýt quên một chuyện quan trọng. Manabu bất ngờ nói rồi lấy từ trong túi ra một cái phong bì khổ to màu nâu đã đến trước mặt của Ishigami. Gì vậy? Thì cậu cứ xem bên trong đi đã. Manabu cười. Bên trong là mấy tờ giấy A4 chuyên dùng để viết báo cáo, ghi đầy công thức toán. Thoáng nhìn vào tờ giấy thứ nhất, Ishigami đã hiểu đó là cái gì. Phản biện lại giả thiết Riemann sao? Vừa mới nhìn mà cậu đã biết sao? Giả thiết Riemann được cho là bài toán khó nhất hiện nay. Dù chỉ cần chứng minh được giả thuyết của nhà toán học Riemann là đúng thôi, nhưng vẫn chưa có ai làm được điều đó. Nội dung báo cáo mà Manabu mang đến là một nghiên cứu chứng minh giả thuyết Riemann là sai. Ishigami biết trên thế giới này có những học giả đang cố gắng chứng minh điều đó, nhưng tất nhiên là chưa ai thành công. Từ photo lại của một giáo sư bên ngành toán, bài này chưa được công bố đâu. Mặc dù chưa chứng minh được, nhưng mà tôi nghĩ là nó đang đi đúng hướng. Nghĩa là giả thuyết Riemann là sai. Tôi chỉ nói là đi đúng hướng mà thôi. Nếu giả thuyết đó là đúng thì nghĩa là bài báo cáo này vẫn còn sai sót. Đôi mắt của Manabu trông như có một chút tiểu nghịch ngợm, đang kiểm tra lại toàn bộ trò đùa của mình. Ishigami nhìn đôi mắt đó và thầm đoán được mục đích của Manabu. Cậu ta đang khiêu khích mình và muốn xem drama Ishigami đã suy yếu đến mức nào. Cho tôi xem quà nhé, tôi mang đến để cho cậu xem mà. Ishigami đọc bài toán nghiên cứu. Sau đó anh ra bàn làm việc bắt tay vào giải bài. Anh đặt bên cạnh một tờ giấy mới, cầm chiếc bút bi trên tay. Đương nhiên là anh biết bài toán P thăng NP rồi nhỉ? Manabu nói với theo Ishigami. Ishigami ngoảnh mặt lại. Một trong những bài toán mà Viện Nghiên cứu Toán học Clay đang treo giải thưởng cho ai chứng minh được. Việc tự giải một bài toán và việc kiểm tra xem lời giải của người khác, việc nào dễ hơn, hoặc là chứng minh việc đó khó ở mức độ nào. Đúng là drama Ishigami. Manabu cười, uống nốt chỗ rượu còn lại ở trong cốc. Ishigami quay lại bàn tiếp tục giải bài. Anh cho rằng toán học cũng giống như là hành trình đi tìm kho báu. Đầu tiên phải xác định xem nên nhằm vào điểm nào, sau đó sẽ vạch ra lộ trình để đi tìm lời giải. Theo cách làm này, mình sẽ tập hợp các công thức lại để tìm ra dấu vết. Nếu không tìm thấy dấu vết nào thì phải thay đổi lộ trình. Cứ như vậy, bằng tính trung thực, kiên nhẫn và cả liều lĩnh, mình sẽ tới được kho báu. Nói một cách khác thì mình sẽ tìm ra được lời giải mà không ai tìm thấy. Nếu sử dụng cách so sánh như trên thì việc kiểm tra lại cách giải của người khác sẽ chỉ còn là việc đi theo lộ trình của họ. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Có những trường hợp họ đi sai đường, vật họ tìm thấy là một kho báu giả, nên chứng minh kho báu đó là giả đôi khi còn khó hơn là cả đi tìm kho báu thật. Chính vì vậy mới có những bài toán ngớ ngẩn kiểu như là P thăng NP. Ishigami quên cả thời gian, khao khát chiến đấu, mong muốn tìm tòi và cả lòng tự hào nữa đang khiến anh trở nên phấn khích. Mắt của anh không hề rời khỏi các công thức. Tất cả các tế bào não đều được huy động việc vận dụng các công thức toán. Đột nhiên Ishigami đứng dậy, anh cầm bản báo cáo trên tay và ngoảnh lại phía sau. Manabu đang co tròn nằm ngủ với chiếc áo khoác trùm lên người. Anh lay vai của Manabu. Dậy đi, tôi hiểu ra rồi. Manabu từ từ ngồi dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ. Anh lấy tay xoa mặt ngước nhìn Ishigami. Cậu bảo sao? Tôi hiểu ra rồi. Đáng tiếc là cách chứng minh này có chỗ bị nhầm lẫn. Mặc dù đây là một thử nghiệm rất thú vị, nhưng có lỗi sai cơ bản trong cách sắp xếp các nguyên tố. Đợi đã, đợi tôi chút đã. Manabu đưa tay ra trước mặt của Ishigami. Tôi không tài nào hiểu được cách giải thích khó hiểu của cậu với cái đầu mới ngủ dậy như thế này đâu. Không, ngay cả khi tỉnh táo tôi cũng không hiểu được. Nói trắng ra là tôi đầu hàng với cái giả thuyết gọi là Rimen này. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó cho nên mang tới thôi. Cậu chả bảo là đi đúng hướng còn gì. Đó là lời của giáo sư bên bộ môn toán. Thực ra thì vật chứng minh này có lỗi nên nó không được công bố. Thế thì việc tôi tìm ra được chỗ sai cũng là điều đương nhiên à? Ishigami thất vọng. Không, cậu quá giỏi. Ngay cả những nhà toán học có chút tiếng tăm có lẽ cũng không nhận ra ngay chỗ sai này đâu. Giáo sư kia nói vậy đó. Manabu nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, cậu đã tìm ra lỗi sai, thật xuất sắc quá. 6 tiếng? Ishigami nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng, đồng hồ chỉ gần 5 giờ. Cậu vẫn vậy, thế là tôi yên tâm rồi. Manabu nói, Dorama Ishigami vẫn còn tráng kiện lắm. Tôi đã nghĩ thế khi mà nhìn dáng cậu ngồi giải bài. Xin lỗi, tôi quên mất là cậu đang ở đây. Không sao, cậu nên ngủ một chút đi. Hôm nay cũng phải đi dạy có đúng không? Nhưng mà tôi đang rất phấn chấn nên khó mà ngủ được. Lâu lắm rồi mới tập trung được như vậy. Cảm ơn cậu. Ishigami chìa tay ra. Đúng là tôi nên đến đây nhỉ. Manabu cũng chìa tay ra. Ishigami ngủ đến khoảng 7 giờ. Không biết có phải tại mệt hay bởi cảm giác được thỏa mãn về mặt tinh thần. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó anh ngủ rất say. Khi tỉnh dậy anh thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn mọi khi. Trong lúc Ishigami đang sửa soạn chuẩn bị đi làm thì Manabu gọi tới. Hàng xóm, nhà cậu dậy sớm nhỉ? Hàng xóm? Bạn ấy từng nghe có tiếng người đi ra ngoài lúc khoảng hơn 6 rưỡi. Có vẻ như Manabu không ngủ. Ishigami đang nghĩ xem nên nói gì thì Manabu nói tiếp. Theo như cậu điều tra viên Kusanagi mà tôi kể với cậu lúc trước thì hàng xóm nhà cậu đang là nghi can của một vụ án. Thế nên là điều tra viên mới sang cả bên này để dò hỏi. Ishigami vẫn ra vẻ bình thản, khoác áo lên người. Cậu ta kể cho cậu nghe chuyện các vụ án sao? Thì thoảng thôi, đôi khi cậu ta ghé qua chỗ tôi tán chuyện, phàn nàn này nọ rồi ra về. Không hiểu đó là vụ án gì vậy? Cậu điều tra viên đó tên là Kusanagi có đúng không nhỉ? Cũng không kể cho tôi chi tiết. Nghe nói là một vụ án giết một người đàn ông. Người đàn ông đó là chồng trước của hàng xóm nhà cậu đó. Vậy sao? Ishigami vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Cậu có quan hệ gì với chị hàng xóm đó không? Manabu hỏi. Ishigami suy nghĩ trong giây lát. Xét từ giọng điệu của Manabu thì có vẻ như Manabu không có ý gì sâu xa khi hỏi như vậy. Mình có thể trả lời cho qua chuyện. Nhưng Ishigami chú ý tới việc Manabu và tay điều tra viên kia có mối quan hệ mật thiết. Chắc Manabu sẽ kể cho Kusanagi về buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Xét đến yếu tố đó cho nên Ishigami nghĩ mình phải trả lời ngay tại đây. Quan hệ thì không, nhưng mà thỉnh thoảng tôi có tới cửa hàng cơm hộp nơi chị Hanoka đó làm việc. Tôi quên mất chưa có nói điều này với Kusanagi. Quán cơm hộp sao? Manabu gật đầu. Không phải tôi đến mua cơm hộp với cô hàng xóm làm việc ở đó, mà chẳng qua là tình cờ cô ta lại làm việc ở cửa hàng mà tôi hay đến mua mà thôi. Cửa hàng đó cũng gần trường tôi. Vậy hả? Dù chỉ quen biết thôi nhưng mà biết chị ta là một nghi can trong vụ án thì cảm giác cũng không được hay lắm nhỉ? Chẳng sao cả, vì chẳng có liên quan gì đến tôi. Manabu không có vẻ gì là nghi ngờ. 7 rưỡi hai người rời căn hộ. Manabu không đi ra ga Moshirita, mà là ga gần nhất mà đi bộ cùng Ishigami đến gần trường cấp 3, nơi mà Ishigami đang dạy học. Như vậy sẽ ít phải chuyển tàu hơn. Manabu không nhắc đến vụ án, cũng như là đến Hanoka nữa. Bạn ấy Ishigami còn nghi ngờ. Manabu đến gặp mình là do Kusanagi nhờ dò hỏi tin tức. Nhưng mà sau đó anh nghĩ có lẽ tại mình nghĩ quá cho nên thôi. Chắc Kusanagi chẳng có lý do gì phải dùng cách đó để điều tra về Ishigami. Thật là một con đường đi làm thú vị đó. mà Nà Bù đã nói như vậy trong lúc xuống dưới cầu xin oxy. Bắt đầu dạo bộ men theo con đường sông Sumida, có lẽ do anh nhìn thấy chỗ ở của những người dân vô gia cư. Người đàn ông mái tóc điểm bạc buộc túm sau gáy đang phơi quần áo. Tiếp đến là người Ishigami đặt tên là ông vỏ hộp, đang ngồi ép vỏ hộp như mọi khi. Lúc nào cũng một cảnh tượng như thế này, Ishigami nói. Suốt cả tháng nay chẳng có gì thay đổi cả, họ sống chính xác như đồng hồ ấy. Con người sẽ trở nên như vậy khi được giải phóng khỏi cái đồng hồ. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hai người lên cầu thang trước cầu Kiyobashi. Ngay cạnh đó là một tòa nhà văn phòng. Nhìn bóng của hai người in trên cánh cửa tầng 1, Ishigami khẽ lắc đầu. Trông anh vẫn còn trẻ quá, đầu anh vẫn còn bao nhiêu là tóc. Không, thế này là rụng nhiều rồi đấy, với cả đầu óc tôi cũng chậm chạp đi nhiều. Ai còn mong gì hơn thế? Ishigami cười đùa, đồng thời cảm thấy hơi căng thẳng. Cứ như thế này có lẽ Manabu sẽ đến tận quán mỹ nhân mất. Anh cảm thấy hơi lo vì có thể nhà vật lý vốn luôn xuất sắc nhìn thấu bản chất của sự việc này sẽ nhận ra một điều gì đó trong mối quan hệ giữa anh và Yasuko. Ngoài ra nhìn Ishigami và một người đàn ông lạ đến quán, chắc chắn là Yasuko sẽ không tỏ ra bối rối. Khi nhìn thấy tấm biển quán cơm hộp, Ishigami nói, kia là quán cơm hộp tôi kể ban nãy. Quán mỹ nhân à, tiền hay quá nhỉ. Hôm nay tôi cũng đến đó mua cơm hộp đó. Vậy sao? Thôi, tôi đi đến đây thôi. Manabu dừng lại. Tuy cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà Ishigami vẫn thầm cảm ơn Manabu. Xin lỗi vì tôi không đón tiếp cậu được chu đáo. Tôi đã được đón tiếp chu đáo nhất rồi đấy. Manabu nhíu mắt. Thế cậu còn muốn quay lại trường đại học nghiên cứu không? Ishigami lắc đầu. Những việc có thể làm ở trường đại học thì bây giờ tôi có thể làm được một mình. Hơn nữa đến tuổi này rồi chắc chẳng có trường nào nhận tôi đâu. Làm gì có cái chuyện đó. Mà thôi, tôi không thúc nữa. Cậu cứ tiếp tục cố gắng nhé. Cậu cũng thế nhé. Rất vui vì được gặp cậu. Sau khi bắt tay, Ishigami còn nhìn theo cho đến khi Manabu đi khuất. Không phải do anh quyến luyến, mà là vì anh không muốn bị nhìn thấy đi vào quán mỹ nhân. Sau khi Manabu khuất hẳn, Ishigami quay người lại, dạo bước thật nhanh. Không hiểu tại sao, Yasuko cảm thấy yên lòng khi gặp Ishigami. Nét mặt của anh trông rất điềm tĩnh. Tới qua lâu lắm rồi mới thấy nhà anh có khách. Mãi đến tận khuya chị vẫn còn nghe tiếng họ nói chuyện. Chị đã rất lo khi mà không biết đó có phải là điều tra viên không. Chờ tôi một suất hộp cơm bình thường. Ishigami hỏi mua vẫn bằng cái giọng không ngữ điệu như mọi khi. Nhưng cũng như thường lệ, anh tránh không nhìn vào Yasuko. Vâng, một suất cơm loại thường ạ, cảm ơn anh. Tới qua nhà anh có khách sao? Yasuko thì thầm. Ishigami ngẩng lên, chớp mắt có vẻ ngạc nhiên. Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi hạ giọng. Chúng ta không nên nói chuyện, có thể có điều tra viên đang theo dõi đâu đó. Tôi xin lỗi ạ. Yasuko cúi đầu. Hai người không nói gì cho tới khi hộp cơm được chuẩn bị xong. Họ cũng tránh không nhìn vào mắt của nhau. Yasuko nhìn ra đường, không dấu hiệu gì cho thấy có ai đó đang theo dõi. Tất nhiên nếu mà có người theo dõi thì chắc chắn điều tra viên cũng không thể bị phát hiện. Cơm hộp đã làm xong, chị đưa cho Ishigami. Bạn học cùng tôi ngày xưa. Ishigami kín đáo nói với Yasuko lúc trả tiền. Dạ, bạn hồi đại học của tôi tới chơi. Xin lỗi chị vì đã làm ồn. Ishigami cố gắng không cử động môi. Không sao, không sao à. Bất giác Yasuko mỉm cười. Chị cúi xuống để tránh cho Ishigami nhìn thấy khóe miệng của chị đang cười. Vậy à, lâu lắm nhà anh mới có khách nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi cũng rất bất ngờ. Thật tốt quá à? Vâng à. Ishigami xách hộp cơm. Hẹn chị tối nay. Ý anh nói tối nay sẽ gọi cho chị. Vâng, Yasuko đáp. Nhìn cái dáng tròn tròn của Ishigami đi ra khỏi cửa hàng, Yasuko ngạc nhiên vì người sống tách biệt với xã hội như Ishigami lại có người bạn tới thăm. Sau giờ cao điểm buổi sáng, Yasuko vào bên trong nghỉ giải lao với Seijoko. Seijoko vốn thích ăn đồ ngọt, cô đưa bánh nhân đậu đỏ cho Yasuko. Sonezawa vốn thích đồ cay, anh ngồi nhâm nhi tách trà, tỏ vẻ hờ hững với bánh nhân đậu đỏ của Seijoko. Kaneko nhân viên làm thêm thì đang đi giao hàng. Hôm qua họ không đến hỏi gì nữa chứ? Seijoko hỏi sau khi uống một ngụm trà. Ai cơ ạ? Thì mấy người đó điều tra viên ấy. Seijoko nhăn mặt. Vì họ hỏi nhiều về chồng em quá nên là bọn chị đoán chắc tối qua họ lại đến chỗ em, anh nhỉ? Seijuku quay sang Sonezawa. Sonezawa gật đầu không nói gì. Không, không thấy gì cả. Thực ra thì Misato có bị điều tra viên tới hỏi ở trường học, nhưng Yasuko nghĩ rằng không cần thiết phải kể cho vợ chồng của Sonezawa nghe chuyện này. Thế thì tốt quá rồi, vì điều tra viên họ bám dai lắm. Có lẽ họ chỉ đến hỏi han chút thôi. Sonezawa nói, không phải họ nghi ngờ gì Yasuko đâu, họ cũng có những thủ tục phải làm. Dù sao thì điều tra viên cũng là người của nhà nước. Thật may mà Togashi đã không đến đây. Nếu mà anh ta mà đến đây trước khi bị giết thì có khi bây giờ Yasuko đang bị nghi ngờ rồi ấy chứ. Làm gì có, sao lại có cái chuyện vớ vẩn như vậy được. Sonezawa nhăn nhó, ai mà biết được, điều tra viên họ chả bảo là Togashi đã đến Marian để hỏi về Yasuko thì làm gì có chuyện mà không đến đây. Trong mặt của anh điều tra viên đó thì có vẻ đúng là họ đang nghi ngờ đấy. Marian là tiên quán ở Kinshicho, nơi mà Yasuko và Seijuku từng làm việc. Họ nói thế nhưng mà anh ta không đến đây thì thôi chứ. Thế nên em mới bảo thật là may khi mà anh ta không đến. Anh ta cứ thử đến đây, dù chỉ là một lần thôi, thì thế nào anh điều tra viên đó cũng sẽ đeo bám Yasuko cho mà xem. Cũng có thể. Sonezawa trầm ngâm. Tuy nhiên trong mặt của Sonezawa có vẻ là không coi chuyện này là nghiêm trọng. Giả sử hai người họ biết là Togashi cô đến đây thật thì không biết trông họ sẽ thế nào. Yasuko cảm thấy dày dứt. Thật chẳng thoải mái gì, nhưng mà em chỉ phải chịu đựng một thời gian thôi. Seijuku nói với cái giọng khá vui vẻ. Điều tra viên họ đến vì chồng trước của em bị giết một cách không bình thường, rồi họ sẽ không đến đây nữa đâu. Khi ấy em sẽ thấy thoải mái hơn, em bận tâm nhiều về Togashi quá rồi. Vâng ạ. Nói thật chị nghĩ thật may là Togashi bị giết đấy. Ơ kìa, có sao đâu, em chỉ nói sự thật thôi mà. Anh không biết là Yasuko đã phải khốn khổ thế nào vì anh ta đâu. Thì em cũng có biết đâu. Em không trực tiếp chứng kiến, nhưng mà Yasuko kể cho em nghe rất là nhiều. Vì chạy trốn anh ta mà Yasuko phải đến làm ở Marian. Thế mà anh ta vẫn đến đó tìm Yasuko cho được. Chỉ nghĩ đến đó thôi em cũng thấy rùng cả mình. Chẳng biết ai đã giết anh ta, nhưng mà em cảm thấy cảm ơn quá chừng. Sonezawa chán nản đứng dậy. Sau khi nhìn chồng với vẻ không hài lòng, Seijuku quay sang Yasuko. Nhưng mà không biết là đã có chuyện gì nhỉ, hay là anh ta bị ép nợ? Có thể. Yasuko nghiêng đầu. Nếu mà không ảnh hưởng gì tới em thì tốt, chỉ lo thế thôi. Seijuku nói nhanh rồi nuốt cho nốt miếng bánh vào trong miệng. Quay trở lại quầy hàng, Yasuko vẫn thấy lòng nặng trĩu. Vợ chồng của Sonezawa chẳng mảy may nghi ngờ gì. Họ còn lo cho những gì mà Yasuko đang phải gánh chịu về vụ việc này. Yasuko bỗng thấy đau nhói ở tim khi nghĩ rằng mình đã lừa dối họ. Nhưng nếu Yasuko bị bắt thì những rắc rối mà chị gây ra cho họ sẽ ảnh hưởng đến cả việc kinh doanh của quán mỹ nhân. Vậy nên chẳng còn cách nào khác là phải ém nhẹm hết. Yasuko cứ nghĩ miên man như vậy trong lúc làm việc. Suýt nữa chị quên mất mình đang ở đâu. Rồi chị nhận ra cứ thế này thì không thể tiếp chuyện với khách hàng. Nên mỗi khi có khách chị lại cố gắng thật tập trung. Gần 6 giờ khi khách đã vãn được một lúc thì mở cửa. Theo phản xạ Yasuko nói, xin mời vào. Và quay sang nhìn khách. Ngay lập tức chị tròn mắt vì ngạc nhiên. Ôi, xin chào. Người đàn ông mỉm cười, nếp nhăn hiện lên ở hai khóe mắt. Anh Kudo. Yasuko ngạc nhiên đưa tay lên che miệng. Có chuyện gì thế? Sao lại có chuyện gì? Anh đến để mua cơm hộp, nhiều loại quá nhỉ? Kudo nhìn lên một loạt các ảnh giới thiệu cơm hộp của cửa hàng. Anh đến Marian để hỏi về em à? À ừ. Kudo cười đầy ẩn ý. Hôm qua lâu lắm rồi anh mới ghé qua đó. Yasuko gọi vào tới bên trong. Chị Seijuko ơi, có chuyện này, chị lại đây chút. Sao thế? Seijuko tròn xoe mắt. Yasuko liền cười. Anh Kudo đến này. Sao, cậu Kudo hả? Seijuko tháo tạp dề vội vàng chạy ra. Seijuko nhìn người đàn ông mặc áo choàng đang đứng ở đó với một khuôn mặt tươi cười. Ôi, cậu Kudo! Hai chị em vẫn khỏe quá nhỉ? Thế nào mama? Mama và chồng làm ăn tốt chứ? Trong cửa hàng thế này thì có vẻ làm ăn thuận lợi đấy. Thì cũng tạm tạm, sao tự nhiên cậu lại đến đây? À thì em muốn gặp hai chị em mà. Kudo gãi gãi mũi rồi nhìn Yasuko. Suốt bao nhiêu năm cái tật đó của anh mỗi khi xấu hổ chẳng có gì thay đổi. Kudo là khách quen từ hồi mà Yasuko còn làm ở Akasaka. Khi tới quán lúc nào anh cũng chọn chị để nói chuyện. Có lần hai người còn ăn tối trước khi chị đi làm. Việc hai người đi uống với nhau sau giờ làm của Yasuko cũng là chuyện thường xuyên. Khi chuyển qua quán Marian để trốn Togashi, Yasuko chỉ báo cho mỗi Kudo biết. Sau đó anh lại trở thành khách quen của Marian. Ngay cả khi nghỉ làm ở Marian, Kudo cũng là người mà Yasuko báo cho đầu tiên. Khi ấy chồng Kudo có vẻ hơi buồn nhưng anh bảo, em hãy cố gắng sống hạnh phúc nhé. Từ đó chị không gặp lại Kudo nữa. Sonezawa cũng từ trong bếp đi ra, sôi nổi ôn lại chuyện ngày xưa. Sonezawa cũng biết Kudo do cả hai đều là khách quen ở Marian. Nói chuyện được một lát, Seijoko liền bảo, hai người ra đâu đó uống nước đi. Có lẽ Seijoko đoán được ý của Kudo, Sonezawa cũng gật đầu tán thành. Thấy Yasuko nhìn mình, Kudo liền hỏi, em có rảnh không? Có lẽ ngay từ đầu anh muốn nói chuyện với Yasuko cho nên mới đến vào cái giờ này. Dạ chỉ một chút thôi ạ. Chị tươi cười trả lời. Hai người ra khỏi cửa hàng và đi bộ về phía đường Shin-Ohashi. Thực ra anh muốn mời em đi ăn tối cho nó thư thả, nhưng mà để hôm khác vậy, chắc con gái của em đang đợi. Kudo biết Yasuko có con gái từ hồi chị làm ở Akasaka. Anh Kudo này, con anh vẫn khỏe chứ? Nó khỏe, năm nay lên lớp 12 rồi. Cứ nghĩ đến chuyện thi đại học của nó anh lại đau đầu. Kudo nhăn mặt. Kudo đang điều hành một công ty in ấn. Yasuko có nghe nói anh ta sống ở Osaka cùng với vợ và con trai. Hai người vào một quán cà phê nhỏ bên đường Shin-Ohashi, ngay cạnh ngã tư là quán Family, nhưng mà Yasuko cố tình tránh chỗ đó. Đó là nơi chị đã gặp Togashi. Anh đến quán Marian vì muốn hỏi thăm em. Anh có nghe nói em đến làm ở quán cơm hộp của Seijoko, nhưng mà không biết ở đâu cả. Tự nhiên anh nhớ tới em à? Ờ, tự nhiên thôi. Kudo trầm thuốc và nói tiếp. Thực ra anh có biết về vụ án qua bản tin trên TV. Anh thấy hơi lo, thật là kinh khủng, chồng cũ của em ấy. À, anh cũng biết anh ta nhỉ? Kudo vừa nhả khói thuốc vừa nhăn mặt. Anh biết chứ, anh ta tên là Togashi. Anh không thể quên được gương mặt đó. Em xin lỗi. Em đâu cần phải xin lỗi. Kudo vừa cười vừa xua tay. Đương nhiên Yasuko biết Kudo có cảm tình với mình. Chị cũng yêu quý anh, nhưng mà chưa bao giờ tình cảm đó trở thành tình cảm nam nữ. Anh đã mời chị đến khách sạn mấy lần, nhưng chị đều khéo léo từ chối. Chị không có dũng cảm để vướng vào tình cảm với một người đã có vợ con. Hơn nữa vào thời điểm đó chị cũng đang có chồng, mặc dù chị giấu Kudo. Lần Kudo chạm trán với Togashi là khi anh đưa chị về tận nhà. Thường thì chị xuống taxi khi gần đến nhà. Hôm đó chị cũng làm vậy, nhưng lại để quên hộp đựng thuốc lá ở trong taxi. Kudo đuổi theo chị để đưa trả hộp thuốc và nhìn thấy chị đi vào nhà. Nhưng người mở cửa cho Kudo không phải là Yasuko, mà là một người đàn ông anh không biết là Togashi. Lúc đó là Togashi đang say. Anh ta cho rằng Kudo là khách hàng bám theo Yasuko. Anh ta lập tức nổi khùng lên và xông vào đánh Kudo. Chẳng chịu nghe giải thích gì. Nếu Yasuko lúc đó đang chuẩn bị đi tắm, không kịp ra ngăn, thì có thể là anh ta đã cầm dao đâm Kudo rồi. Hôm sau Yasuko có dẫn Togashi đến để xin lỗi Kudo. Lúc đó trông Togashi rất là ngoan ngoãn và kiệm lời. Chắc tại anh ta sợ bị báo cảnh sát. Kudo không giận gì cả. Anh chỉ nhắc nhở Togashi là không thể để vợ đi làm tiếp viên mãi như vậy. Togashi tỏ vẻ không hài lòng ra mặt, nhưng vẫn im lặng gật đầu. Sau sự vụ đó, Kudo vẫn tiếp tục tới quán của Yasuko. Thái độ với Yasuko vẫn được như trước. Tuy nhiên hai người không còn gặp nhau ở ngoài nữa. Thỉnh thoảng lắm khi xung quanh không còn ai, anh mới hỏi về Togashi. Đại loại là anh ta tìm được việc hay chưa? Lần nào chị cũng chỉ lắc đầu. Kudo là một người đầu tiên nhận ra những trọn đòn của Togashi. Dù Yasuko đã khéo léo trang điểm để che những vết thâm trên mặt và người, nhưng vẫn không thể qua được con mắt của Kudo. Em nên nói chuyện với luật sư, anh sẽ lo chi phí. Kudo đã nói với Yasuko như vậy. Thế nào, em sao rồi? Có chuyện gì bất thường không? Chuyện bất thường ạ, thì người của cảnh sát đến hỏi em. Đúng như anh nghĩ, thế nào cảnh sát cũng đến tìm em mà. Kudo có vẻ muốn tặc lưỡi. Không sao, không có gì phải lo cả. Yasuko cười. Chỉ có cảnh sát đến chỗ của em thôi à? Thế còn báo chí thì sao? Dạ không thấy gì ạ. Thế thì tốt, anh cũng nghĩ đây không phải là vụ hấp dẫn với báo chí. Nhưng mà nếu họ chú ý đến em thì anh cũng muốn giúp một tay.
Cảm ơn anh ạ, anh vẫn tốt với em như xưa.
Cụ Đồ có vẻ hơi bối rối trước câu nói của Yasuko. Anh cúi xuống với tay lấy cốc cà phê. Vậy em không liên quan đến vụ án đó nhỉ?
Vâng, anh nghĩ em có liên quan ạ.
Khi xem bản tin anh nghĩ tới em đầu tiên. Anh cảm thấy rất là lo lắng. Dù sao đây cũng là một vụ giết người. Anh không biết rằng ai đã giết anh ta và lý do gì. Nhưng mà có lẽ em cũng sẽ bị kéo vào cái vụ này.
Chị Seizuko cũng nói giống hệt như anh, ai cũng nghĩ thế.
Trông em vẫn ổn thế này, anh mới thấy là mình đã suy nghĩ hơi quá. Em và anh ta đã ly hôn mấy năm rồi, mà gần đây cũng không gặp nhau nhỉ.
Gặp anh ta?
Ở Togashi ấy.
Không, em không gặp.
Seizuko cảm thấy má của mình căng lên. Sau đó thì Kudo kể về tình hình của anh gần đây. Tuy kinh tế khó khăn nhưng mà công ty của anh vẫn duy trì được doanh thu. Về gia đình anh không muốn nói đến, ngoài trừ mấy đứa con trai. Từ ngày xưa anh đã như vậy. Vì vậy Yasuko hoàn toàn không biết gì về những quan hệ giữa Kudo và vợ. Nhưng chỉ nghĩ có lẽ không phải là họ không hòa thuận. Hồi còn làm tiếp viên, Yasuko đã nhận ra rằng những người đàn ông có thể quan tâm lo lắng cho người ngoài thường là những người có gia đình rất viên mãn. Khi họ mở cửa quán cà phê để đi về thì ngoài trời đang mưa.
Ôi, anh làm khó em rồi. Nếu về sớm thì đã không mưa.
Kudo quay lại nhìn Yasuko như có vẻ hối lỗi.
Anh đừng nói thế. Nhà em có xa ở đây không? Đi xe đạp mất khoảng 10 phút à?
Em đi xe đạp à? Kudo cắn môi ngước lên nhìn trời mưa.
Không sao, em có mang ô theo đây. Em sẽ để xe ở cửa hàng, sáng mai chỉ cần đi làm sớm một chút thôi.
Vậy anh sẽ đưa em về.
Không sao đâu ạ.
Nhưng Kudo đã đi ra vỉa hè và vẫy taxi. Lần tới chúng ta sẽ đi ăn nhé. Kudo lên tiếng khi mà taxi đi được một đoạn. Gọi cả con gái em đi cũng được.
Anh không phải bận tâm đến nó đâu ạ, mà làm thế thì có sao không?
Anh thì lúc nào cũng được, bây giờ anh không bận lắm.
Vậy ạ?
Yasuko định hỏi vì vợ của Kudo, nhưng chỉ không muốn hỏi trực tiếp. Chỉ cảm thấy Kudo cũng hiểu điều gì đó, nhưng anh giả vờ hiểu sai lời của chị. Kudo hỏi số di động, cho nên Yasuko đã cho anh. Chị không có lý do gì để từ chối nó cả. Anh đưa Yasuko về đến tận khu nhà. Anh xuống xe để tiến chị vì Yasuko ngồi ở phía sau.
Anh vào xe nhanh không lại bị ướt.
Yasuko nói khi xuống xe.
Chào em, hẹn gặp lại nhé.
Dạ. Yasuko khẽ gật đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.